Năm 26 tuổi bắt đầu tiếp xúc được Phật Pháp. Không tới nửa năm thì tôi ăn chay. Sau khi kháng chiến thắng lợi, tôi học ở Nam Kinh. Tôi ở nhà của một người bạn học. Trong nhà của người bạn học này là văn hóa đa nguyên. Dùng lời hiện nay mà nói, bà nội của anh ta niệm Phật, là tín đồ Phật giáo rất chí thành. Trong nhà có thờ tượng Phật, mỗi ngày sáng tối tụng niệm. Cha của anh ta là Hồi giáo, tức tín đồ Islam giáo. Mẹ của anh ta là tín đồ Cơ Đốc giáo. Mẹ của anh ta là người ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên tôi ở nhà anh ta hết một năm, hai học kỳ. Đã tiếp xúc được Cơ Đốc giáo, cũng đã tiếp xúc được Hồi giáo. Tôi hiểu rõ về sự ăn uống của họ. Cơ Đốc giáo chú trọng giữ gìn vệ sinh. Hồi giáo chẳng những chú trọng giữ gìn vệ sinh mà và đồng thời chú trọng giữ gìn tánh, tức là giữ gìn tánh tình hiền lương của mình. Phàm là thịt của động vật nào tánh tình không tốt thì họ không ăn. Điều này rất là hiếm có. Lúc đó lão thái thái mỗi ngày đọc kinh, chúng tôi cũng nghe nhưng không hiểu, cho nên đối với Phật giáo thì không có ấn tượng gì. Năm 26 tuổi, sau khi tôi tiếp xúc được Phật Pháp, Phật giáo, mới biết được Phật giáo nói về tâm từ bi. Sự ăn uống của Phật giáo thì rất là viên mãn. Phật giáo nói giữ gìn vệ sinh, giữ gìn tánh, giữ gìn tâm, tức giữ gìn tâm từ bi. Điều này thật là quá hay. Sau khi tôi hiểu rõ thì tôi ăn chay. Tôi ăn chay từ đến nay đã có 58 năm. Thân thể khỏe mạnh. Đây là sự lợi ích của ăn chay. Ăn chay không còn kết oán thù với chúng sanh. Trước kia tôi đã sát sanh, đã giết hại rất nhiều động vật. Vì lúc đó tôi còn nhỏ không biết. Trong thời kỳ kháng chiến tôi thích đi săn bắn. Đã giết hại bao nhiêu chúng sanh, chúng tôi cũng không có cách nào nhớ hết. Cho nên sau khi tôi học Phật, tôi hết lòng sám hối, ăn chay, phóng sanh, đối xử với tất cả chúng sanh, dùng tâm bình đẳng để đối xử, dùng tâm cứu giúp để đối xử. Cho nên bao nhiêu năm nay, chúng tôi nhìn thấy xã hội hiện nay đích thật đời này không bằng đời trước. Vấn đề đời này còn nghiêm trọng hơn đời trước. Người Trung Quốc nói tam thập niên nhất thế, tức là 30 năm là một đời. Chữ thế này là 3 cái 10, tức 30 năm là một đời. Tôi học Phật đã có 2 đời. Quý vị thấy xã hội 30 năm trước, 60 năm trước cùng với xã hội hiện nay khác nhau. Lòng người đã thay đổi. Xưa kia đích thật, chúng tôi đọc trong kinh sách của cổ nhân có nói, người thiện nhiều, người ác ít. Hiện nay thì người ác nhiều, người thiện ít. Cho nên sanh ra rất nhiều chứng bệnh kỳ lạ, như tai họa của núi sông đất đai. Chúng ta gọi là tai họa thiên nhiên, đặc biệt nhiều hơn xưa kia rất nhiều. Tai nạn cũng đặc biệt nghiêm trọng. Thường hay nghe được. Đây là nguyên nhân gì? Cũng là có liên quan với tâm trạng của chúng ta, đặc biệt là thân thể. Thân thể khỏe mạnh cũng có liên quan với sự ăn uống. Trong bổn kinh có nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Ăn thịt nhất định có độc. Trong bộ Văn Sao của Đại sư Ấn Quang có một bài nói về một câu chuyện trúng độc. Ngài nói có một phụ nữ cho con bú sữa của mình, hình như là sau khi đứa con bú sữa của mẹ chẳng bao lâu thì chết. Người mẹ cũng không biết tại sao. Lần thứ hai sanh con, người mẹ cho con bú sữa của mình, đứa con này cũng chết, không biết là nguyên nhân gì. Mới đem sữa của người mẹ để thử nghiệm có phải thân thể của người mẹ có chất độc hay không. Sau đó mới phát hiện người mẹ trước nửa tiếng đồng hồ cho con bú, cùng với người chồng cãi lộn với nhau, lòng sân hận nổi dậy, cho nên đứa con bú sữa mẹ bị trúng độc mà chết. Chuyện này tôi cũng nghe nói qua, ở ngoại quốc cũng có phát hiện. Cho nên người mẹ cho con bú sữa của mình, nếu như đã động lòng sân hận, tốt nhất là 2 tiếng đồng hồ sau mới cho con bú. Còn trong vòng 2 tiếng đồng hồ thì tuyệt đối không thể cho con bú, phải đợi người mẹ khôi phục tâm bình khí hòa, lúc đó mới có thể cho con bú. Do đây mới biết con người lúc sân hận thì sữa biến thành chất độc. Lúc động vật bị giết, nó không oán hận hay sao? Nó có tình nguyện đem thịt cúng dường cho quý vị ăn hay không? Không có chuyện này. Lúc nó bị giết, cái tâm oán hận đó còn nghiêm trọng hơn cái tâm sân hận của người mẹ khi cãi lộn. Quý vị nghĩ xem, trong thịt của nó có chất độc hay không? Chắc chắn là có. Dù quý vị có rửa sạch thịt của nó đi nữa, có nấu ngon đi nữa, nhưng chất độc vẫn còn trong thịt. Lúc quý vị ăn thịt của nó không cảm thấy có độc, thế nhưng thời gian lâu rồi tích tụ lại chất độc, đến ngày nay mới sanh ra nhiều chứng bệnh rất khó trị, thật là đáng sợ. Phật tại trong kinh này có nói những chúng sanh chúng ta mỗi ngày uống đắng ăn độc. Trước kia lúc tôi mới bắt đầu học Phật, khi đọc đến câu kinh văn này thì tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng lúc Phật nói câu này có hơi quá đáng một chút, nhưng nay nhìn thấy Phật đã nói rất đúng. Chúng sanh trong thế giới ngày nay đích thật là uống đắng ăn độc. Cho dù rất cẩn thận về sự ăn uống nhưng cũng không sao tránh khỏi. Hiện nay toàn cả địa cầu bị nhiễm ô, đất đai cũng bị nhiễm ô, cũng bị nhiễm ô. Cho nên hiện nay chẳng những là ăn thịt có độc, mà kể cả ăn chay cũng có độc, cũng có chất độc. Họ dùng thuốc trừ sâu và phân hóa học. Chúng tôi ở Úc Châu tự mình trồng cải. Chúng tôi có một vườn cải rất lớn. Ở Úc Châu đất rộng người thưa, cho nên đất ở bên đó rất rẻ. Tôi sống ở vùng thôn quê, diện tích miếng đất của tôi ở tính theo của người Anh Quốc là 28 acre. Một miếng đất rộng lớn như vậy, cho nên trong sân nhà thì đặc biệt lớn. Tôi ở đó có trồng một vườn cải, có trồng rất nhiều loại, có đến mấy chục loại rau cải. Trồng cây ăn trái cũng có rất nhiều loại. Chúng tôi không dùng phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, làm được rất thành công. Thế nhưng đất đai đã bị nhiễm ô, điều này thì không có cách nào. Cũng may là miếng đất của chúng tôi bị nhiễm ô sora nhẹ hơn, bởi vì cách nhà lân cận cũng khá xa. Bị nhiễm mô so ra nhẹ hơn một chút, cho nên sự ăn uống, sự ăn chay ngày nay rất là khó. Hiện nay trong các siêu thị có bán những loại rau cải không dùng phân hóa học. Họ có thật không dùng phân hóa học hay không? Những loại rau cải đó mắc hơn người khác bán. Những loại rau cải đó có thật không dùng phân hóa học hay là gạt người ta, cũng làm cho người hoài nghi. Quý vị nghĩ xem phải làm sao đây? Chỉ có Phật tại trong kinh dạy chúng ta tu tâm thanh tịnh. Phật nói với chúng ta rằng tâm thanh tịnh có thể giải độc, có thể hóa giải chất độc. Tâm từ bi cũng có thể giải độc. có thể hóa giải chất độc. Chúng ta chỉ có thể từ phương diện này mà làm. Cho nên chọn cách này để ăn chay trong thời đại hiện nay đích thật chỉ có cách này. Phật tại trong kinh nói với chúng ta rằng ăn chay đích thật đem lại cho nhân loại là khỏe mạnh sống lộc, không kết oán thù với chúng sanh, không sát sanh thì được quả báo sống lâu, không trộm cắp thì được quả báo giàu có, không tà dâm thì được quả báo thân thể tướng tốt trang nghiêm, không vọng ngữ thì được quả báo mọi người đối với quý vị tôn kính, không uống rượu thì được tăng trưởng trí huệ. Cho nên tu được ngũ thiện, tức là thật sự có thể giữ được ngũ giới, thì tự nhiên được quả báo phước đức sống lâu, khỏe mạnh, giàu có, gia đình, sự nghiệp, mọi thứ đều mỹ mãn. Đây là hiện tiền có thể đạt được. Tương lai quả báo nhất định còn thù thắng hơn hiện tại. Nhà Phật nói hiện tại quả báo là hoa báo, hoa báo tốt thì tương lai quả báo nhất định là thù thắng. Đây là chúng ta có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận. Kế tiếp là đoạn kinh văn nói rất tường tận. Ở phần trước Phật nói với chúng ta về ngũ giới. Giới thứ nhất là sát sanh. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Thế gian trừ chúng sanh loại, dục vi chúng ác, cường giả phục nhược, chuyển tướng khắc tật, tàn hại sát thương, địa tương thôn đạm, bất tri vi thiện, hậu thọ ương phạt, cánh tương báo thưởng, thống bất khả ngôn. Đoạn này là nói quả báo của sát sanh. Cái gọi là mạnh ăn hiếp yếu, cái khái niệm này là khái niệm sai lầm. Chúng ta nhìn thấy những sự việc này có phải là chân lý hay không? Đây là người ngoại quốc thường nói, tuyệt đối không phải như vậy. Mạnh ăn hiếp yếu, theo trong Phật Pháp nói luật nhân quả, thì chân tướng của nó là oan oan tương báo. Chúng ta nhìn thấy những động vật nhỏ yếu đều bị những động vật lớn mạnh bắt ăn, như sư tử, cọp, sói bắt ăn những động vật nhỏ. Nhưng nếu chú tâm mà quan sát, những con sư tử, cọp, sói đó, chúng có lòng từ bi hơn con người. Tại vì sao? Vì chúng quá đói, bắt đắc dĩ mới bắt một con vật nhỏ để ăn. Vả lại, chúng bắt những con vật đó có lẽ đều là già yếu nên chúng mới bắt được. Còn những con vật mạnh khỏe chạy rất mau thì chúng bắt không được. Sau khi chúng ăn no rồi, quý vị thấy cọp và sư tử đang nằm ở đó, những con vật nhỏ chạy qua đi lại bên cạnh chúng, chúng cũng mặc kệ, không để ý tới. Quý vị hãy xem tiết mục Thế Giới Loài Vật trong truyền hình. Khi chúng ăn no rồi thì chúng nằm yên một chỗ. Chúng ta biết được những con sư tử và cọp chúng khoảng 3 ngày thì ăn một bữa. Chúng không phải một ngày ăn 3 bữa. Chúng ăn một bữa có thể duy trì được 3 ngày. Chúng trong một đời sát hại chúng sanh không nhiều. Con người mà so với chúng thì kém quá xa, vì con người sát hại chúng sanh quá nhiều. Những chúng sanh bị sát hại, mắt của Phật nhìn thấy rất rõ ràng, vì Phật có ngũ nhãn viên minh. Những sự việc của trong lục đạo luân hồi Ngài thấy được rất rõ ràng. Ngài bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh trong lục đạo toàn là quan quan tường bảo. Thí như Ngài nói, người chết làm dê, dê chết làm người. Đời này quý vị làm người, nó là dê, quý vị giết nó, ăn thịt của nó đã chịu độ, chịu tội. Đời sau nó được thân người, nay quý vị tạo tội nghiệp, đời sau đọa vào súc sanh đạo thì biến thành dê, nó lại giết quý vị, cũng ăn thịt của quý vị. Đúng thật là ăn nó nửa cân thì phải trả cho nó 8 lạng, thiếu mạng thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Cho nên trong thế gian này, thật có người bị lợi dụng hay không? Không có, tuyệt đối không có chuyện này. Không bao giờ có lợi dụng. Thật có người bị thiệt thòi hay không? Cũng không có. Đời sau họ phải trả nợ. Nhân quả thông qua 3 đời. Khi hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta tự nhiên buông bỏ được rất nhiều ý niệm không chính đáng. Tại vì sao? Vì không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy thì tương lai người bị thiệt thòi là chính mình, không phải người khác. Cho dù có chết đói, chết lạnh cũng không bao giờ khởi tâm trộm cắp, đi trộm cắp tài vật của người khác. Không nên làm điều này, mà phải luôn luôn tuân giữ luân thường đạo đức. Đây chính là đức hạnh. Tuy thân này đã chết, nhưng đời sau phước báo thù thắng hơn đời này, cảnh giới đã được nâng cao. Nếu không giữ giới được, lại đi trộm cắp phạm pháp, đời sau quý vị sẽ bị đọa lạc. Khi quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị sẽ không trộm cắp. Dù có chết đói chết lạnh, ta cũng không khởi tâm đi trộm cắp tài vật của người khác. Cái đạo lý này chỉ có trong Phật pháp nói được rất rõ ràng. Tuy nhà Nho và nhà Đạo cũng có nói, nhưng nói không được rõ ràng như trong Kinh Phật. Cho nên những lời giáo huấn của Thánh Hiền và lời dạy của Phật Bồ Tát, quý vị nhất định phải tuân theo. Nếu không thì như trong Kinh Phật có nói, đã kết oán thù với chúng sanh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Quả báo một lần nghiêm trọng hơn một lần. Chúng tôi đọc trong bộ An Sĩ Toàn Thơ, Đại sư Ấn Quang rất tán thán bộ sách này. Trong gần 100 năm nay, bộ sách này hay nhất. Trong bộ sách này có khoảng hết phần nữa là chú giải của phần Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Chú giải được rất hay, những tư liệu được thu tập rất nhiều. Tương tự với Cảm Ứng Thiên Vận Biên, bộ An Sĩ Toàn Thơ này có 4 phần. Phần thứ 2 là Vạn Thiện Tiên Tư, chuyên môn khuyên người không sát sanh. Phần thứ ba là dục hải hồi cuồng, chuyên môn khuyên người không tài dâm. Quý vị nghĩ xem, một điều là sát, một điều là dâm. Dâm là đứng đầu trong vạn ác. Phần thứ tư, phân lượng không nhiều, là Tây Quy Trực Chỉ, tức khuyên mọi người tu tịnh độ. Tổ Ấn Quang lúc còn tại thế, có thể nói Ngài cực lực đề xướng bộ sách An Sĩ Toàn Thơ này. Tự Ngài không thể giảng kinh, Ngài thỉnh Pháp Sư giảng phần âm chất văn. Cho nên ông Chu An Sĩ có nói, mọi người tin nhân quả thì thiên hạ thái bình, mọi người không tin nhân quả thì thiên hạ đại loạn. Cho nên chúng ta biết tổ sư suốt đời dũng tâm muốn cứu vãn xã hội của thế kỷ 21 này. Ngài đã thấy được trạng huống của xã hội ngày nay. Lật quyển sách này ra thì quý vị thấy được phần Văn Xương Đế Quân nói đến nhân quả đời thứ 17 của chính Ngài, nói được rất tường tận. Nếu quý vị thấy được cái tâm sân hận hoàn toàn tường bảo đó, sau cùng gặp được Phật Pháp, biết giác ngộ, đã hiểu rõ mới buông bỏ. Nếu không thì rất đáng sợ. Luật nhân quả khiến cho chúng ta cảnh giác. Nếu chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này, đối với sinh mạng của tất cả chúng sanh thì sẽ biết tôn trọng. Một con muỗi, một con kiến, chúng ta cũng không thể giết hại chúng, phải thương xót chúng, phải thương yêu che chở chúng. Khi gặp chúng phải truyền thọ tam quy cho chúng, phải khuyên chúng niệm Phật. Chúng nghe có hiểu hay không? Hiểu. Kể cả khoáng vật, nước cũng hiểu được ý của con người. Hoa cỏ cây cối cũng hiểu được ý của con người. Mũi và kiến làm sao mà không hiểu được ý của con người? Chúng ta tôn kính chúng thì chúng cũng tôn kính chúng ta. Chúng ta sống chung hòa thuận, không bao giờ quấy nhiễu. Như chúng ta thường thấy loài mũi, vì chúng quá đói nên mới chích quý vị hút một ít máu. Quý vị bằng lòng thì bố thí cúng dường cho chúng, không bằng lòng cúng dường thì đuổi chúng đi được rồi. Không nên giết chúng. Này, chúng ta nhìn thấy tiến sĩ Giang Bản Thắng làm thí nghiệm, chúng ta cũng có thể đối với những động vật nhỏ làm thí nghiệm, có hiệu quả. Khi chúng tôi nhìn thấy mũi và kiến, tôi chắp tay gọi chúng là Bồ Tát, kiến Bồ Tát, mũi Bồ Tát. Tôi gọi chúng là Bồ Tát. Trước tiên chúng ta đối với chúng lễ kính. Có lẽ chúng suốt đời rất ít người gọi chúng là Bồ Tát. Nay chúng tôi gọi chúng là Bồ Tát thì chúng rất vui mừng. Có một đêm, chúng tôi ở trung tâm văn hóa giáo dục Lư Giang, đang tụng niệm khóa tối. Ở đó có rất nhiều mũi, chúng bám ở trên tường. Tôi thấy có khoảng 30-40 con mũi đang bám ở trên tường. Thì tôi nói với chúng, các vị không nên quấy nhiễu. Chúng tôi đang tụng niệm khóa tối, các vị hãy theo chúng tôi tụng niệm. Chúng tôi tụng niệm khóa tối khoảng hơn một tiếng đồng hồ mà chúng vẫn yên lặng ở chỗ đó. Sau khi tụng niệm xong khóa tối, mọi người đều đi ngủ. Đến sáng ngày hôm sau, nhìn thấy trên tường vẫn còn có mười mấy con, chúng vẫn còn bám ở đó. Đích thật, khi tụng niệm khóa tối, chúng không có quấy nhiễu, rất hợp tác. Chúng ở chỗ đó không nhúc nhích, nghe chúng tôi đọc kinh và niệm Phật. Tôi ở Úc Châu đã xây cất một căn túc xá mới. Ngày đầu tiên tôi đến ở, đến sáng ngày hôm sau thức dậy đi vào phòng vệ sinh, nhìn thấy trong phòng vệ sinh toàn là kiến. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhà mới cất sao lại có kiến. Thì tôi nói với chúng rằng: thưa kiến Bồ Tát, các vị từ đâu, từ nơi nào đến thì đi về nơi đó, tôi phải dùng phòng vệ sinh. Tôi nói với chúng: tôi cho các vị nửa tiếng đồng hồ, bây giờ tôi đi ra ngoài tản bộ niệm Phật, nửa tiếng đồng hồ sau tôi sẽ trở về rửa mặt, đánh răng, xin mời các vị ra ngoài. Tôi nói xong liền đi ra ngoài tản bộ niệm Phật. Nửa tiếng đồng hồ sau tôi trở về, trong phòng vệ sinh một con cũng không có, chúng đã đi hết. Chúng biết hợp tác. Như chúng tôi trồng cải, vườn cải của chúng tôi rất lớn. Chúng tôi bàn điều kiện với những loài sâu nhỏ trong vườn cải. Chúng tôi gạch ra một khu chuyên để cúng dường cho chúng. Chúng tôi rất hết lòng chăm sóc cho tất cả, cho nên vườn cải trồng được rất tốt. Khu nào chuyên để cho chúng ăn, còn khu nào không cho chúng ăn thì xin chúng không nên phá hoại. Chúng rất hợp tác. Trải qua nhiều năm chúng sống ở khu đó, chúng tôi cúng dường khu đó cho chúng ăn. Chúng tôi có trồng nhiều cây ăn trái cùng với các loài chim nhỏ, ước định chỉ định mấy cây nào cúng dường cho đám chim nhỏ, có thể cho chúng ăn những loại trái cây nào, còn những loại tròn, những loại không cho, không có chỉ định thì xin để lại. Phải hợp tác lẫn nhau. Tôi nói chúng ta cùng sống chung với nhau, chúng nghe lời. Hiện nay qua lại với các loài sâu, loài chim còn đáng tin cậy hơn con người. Con người có lúc nói lời không giữ lấy lời, còn chúng thì rất nghe lời, điều tuân theo lời ước định. Chúng tôi đã làm mười mấy năm. Cho nên hoa cỏ cây cối rất tươi tốt. Trong vườn cải của chúng tôi thường mở máy niệm Phật để cúng dường cho cây cối hoa cỏ, thảy đều nghe Phật hiệu. Chúng tôi dùng máy niệm Phật để khắp nơi cho hoa cỏ cây cối đều nghe được câu Phật hiệu A Di Đà Phật, khiến cho cây cối đặc biệt tươi tốt, hoa nở thơm ngát, quả thực ngon ngọt, không giống như người khác trồng trái cây và rau cải. Họ đến nhìn thấy chúng tôi làm, hỏi chúng tôi trồng như thế nào. Họ rất ngưỡng mộ. Thì tôi nói với họ phương pháp trồng như thế nào, họ rất là kinh ngạc. Họ liền trở về trồng thử xem. Cho nên phải thương yêu che chở những sinh mạng này. Chẳng những phải thương yêu che chở động vật, cũng phải thương yêu che chở thực vật, cũng phải thương yêu che chở hoa cỏ cây cối. Nó sẽ hồi báo. Nó hồi báo cho chúng ta chính là hoa quả đặc biệt tốt đẹp, đặc biệt thơm ngọt. Nếu chúng ta không thương yêu nó thì nó cũng không thương yêu chúng ta. Cho nên tất cả phải từ bản thân của mình bắt đầu làm, tuyệt đối không thể khởi tâm giết hại. Phật tại trong kinh có nói một câu: nếu chúng ta muốn trong thế gian này vĩnh viễn không có chiến tranh, có một phương pháp: chỉ cần chúng sanh không ăn thịt thì thế gian này sẽ không có chiến tranh. Chúng ta nghĩ xem, rất có lý, không phải không có lý. Trước kia tôi ở Đài Bắc giảng kinh, lúc đó tôi hình như 40 mấy tuổi, có một vị lão cư sĩ thường đến nghe giảng kinh. Mỗi một thời ông cũng đến nghe giảng. Ông là một tiểu xí nghiệp gia. Lúc đó hình như mới có máy thâu âm, loại thâu băng tròn kiểu rất xưa, lúc đó ở Đài Loan mới có, cũng là loại máy rất tiện lợi. Ông có một cái, mỗi lần ông đến nghe tôi giảng, ông đều thâu âm hết. Ông là người Ninh Ba, ông ở Đài Loan chế tạo xe đạp, tức làm xe đạp. Ông có một công xưởng làm xe đạp, và cuối đời ông mới học Phật. Ông nói với tôi một câu chuyện có thật, cũng là đích thân ông thấy qua. Trong thời kỳ kháng chiến, ông sống ở Thượng Hải. Ông có một người bạn cũng là làm nghề buôn bán. Vào trước đại chiến thứ hai, bạn của ông làm công cho một thương gia người Đức. Người này rất thành thật, rất được chủ tin cậy, làm việc rất siêng năng cần cù, cho nên vị thương gia người Đức rất là tín nhiệm ông. Khi chiến tranh khởi dậy, thì vị chủ nhân trở về Đức Quốc, đem toàn bộ việc buôn bán ở được Thượng Hải ủy thác cho ông. Ông thay mặt chủ nhân để kinh doanh. Sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, có lẽ chủ nhân của ông đã qua đời, cũng không có liên lạc được, cho nên tất cả tài sản đó trở thành của mình. Đây cũng không phải là trộm cắp, là của người ta ủy thác. Ông cũng muốn tìm chủ nhân của mình, nhưng không liên lạc được. Theo trên nhân tình thì có thể nói được thông. Lúc đó ông có một đứa con trai. Đứa con trai có khoảng 8, 9, 10 tuổi. Đứa con trai này hình như là đứa con trai duy nhất của ông. Đứa bé này rất bướng bỉnh. Có một hôm, nó có một tờ giấy bạc 10 đồng. Vào thời đó 10 đồng rất lớn. Thông thường một gia đình 4 người có thể tiêu dùng trong cuộc sống 10 ngày đến nửa tháng. Nó làm rớt tờ giấy bạc. Đúng lúc đó có một người bạn của cha nó, là một người có học thức, đã lượm được, thì nói với đứa bé rằng: "Này chú bé, con gọi ta là bác một tiếng thì ta sẽ trả lại tờ giấy bạc cho con." Đứa bé ngước mặt nhìn và hỏi lại: "Ngươi gọi ta là bác một tiếng thì ta cho ngươi 10 đồng Từ chỗ này thì thấy được tánh tình của đứa con trai của ông. Cho đến có một hôm, ngày sinh nhật 50 tuổi của ông, lúc đó lão cư sĩ Ổ Dư Khánh cũng có đến tham dự ngày sinh nhật của ông. Và đúng lúc đó, ông đột nhiên nhìn thấy đứa con trai chính là chủ nhân người Đức của ông. Ông vừa nhìn thấy thì rất kinh ngạc, thì ông cũng đã biết được chủ nhân của ông sau khi đã qua đời rồi đầu thai làm đứa con trai của ông. Tất cả tài sản là của chủ nhân, cho nên ông cũng đã học Phật rồi, biết rõ chân tướng sự thật của nhân quả này. Ngày hôm đó ông tuyên bố giữa mọi người, tất cả tài sản của ông hiện có đều chuyển sang tên họ của đứa con trai. Cách làm này của ông rất thông minh. Đây là lão cư sĩ Ổ Dư Khánh nói với tôi câu chuyện này. Đây là một chuyện có thật. Người bạn của lão cư sĩ thật là có thành tính. Chủ nhân chết rồi, đầu thai, lúc đầu thai đến, ông biết được, liền giao trả tài sản cho chủ nhân. Đây là nói rõ Sau khi con người đã chết, đi đầu thai, đòi nợ, trả nợ, báo ơn, báo oán. Trong Phật Pháp thì nói mối quan hệ giữa người với người, tức là mối quan hệ của người một nhà, của người một nhà, không ngoài bốn thứ này. Không có bốn thứ quan hệ này thì sẽ không đến trong nhà này. Cho nên ông đã biết đứa con này là đến đòi nợ, vì vậy ông toàn bộ giao trả lại cho nó. Phật nói bốn thứ quan hệ này, người đến báo oán là người đến báo ơn là con hiếu cháu hiền. Rất dễ dạy, người đến báo oán là trong đời quá khứ quý vị đã kết oán thù với họ, họ là đến để báo thù, họ là đến để rửa hận, nhất định phải làm cho quý vị nhà tan cửa mất. Đây là quan quan tương báo. Người đến đòi nợ như đứa con trai của người bạn lão cư sĩ Ổ Dư Khánh đến đầu thai, đây là đòi nợ. Còn người đến trả nợ, người đến trả nợ là họ trong đời quá khứ thiếu quý vị bao nhiêu. Cái chuyện này chúng tôi cũng đã thấy qua, thiếu được nhiều thì họ đối với cha mẹ cúng dường rất nhiều, họ chăm lo cuộc sống vật chất rất chu đáo. Có điều là họ không có tâm hiếu kính, họ không có tâm hiếu kính, thế nhưng họ chăm sóc cuộc sống vật chất cho quý vị đầy đủ. Nếu thiếu được ít thì họ đối với cuộc sống của quý vị họ chăm lo rất giản dị, rất khinh mạng. Chúng tôi cũng thấy qua. Có nghĩa là nói cũng như trong nhà họ nuôi thêm một người làm công vậy, họ dùng cái tâm, họ dùng cái thái độ này đối xử với quý vị. Chúng ta hãy chú tâm mà quan sát chung quanh thì quý vị cũng thấy được báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ không sai chút nào. Trong số bạn bè qua lại cũng có bốn thứ duyên này, như bà con, bạn bè thì cái duyên đó so ra cạn một chút thì trở thành bà con, bạn bè. Nếu không có duyên, dù có đối diện với nhau cũng như người xa lạ, phần nhiều không quen biết. Có lúc chúng ta đi trên đường phố cùng với người ta chào hỏi cũng là người có duyên, có lẽ suốt đời chỉ gặp qua một lần, gật đầu mỉm cười cũng là người có duyên. Cũng có lúc họ không thích quý vị, họ trừng mắt nhìn quý vị thì trong lòng họ tỏ ra không vui, đi chỗ khác. Có lẽ suốt đời cũng chỉ có gặp được một lần, đây là duyên khác nhau. Duyên có thiện duyên, có ác duyên. Cho nên khi đã hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta biết được trong đời này phải nhớ kỹ kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, không nên kết ác duyên. Người khác đối xử với ta không tốt, ta không để trong tâm thì coi như đã trả hết món nợ rồi, không nên có tâm báo thù. Nếu ta báo thù thì tương lai họ lại báo thù, thì như vậy quan quan tương báo chưa hết chưa xong, hai bên đều đau khổ. Cho nên dù họ đối xử với ta không tốt như thế nào, đây là trong đời quá khứ, nhất định có nhân. Vì sao họ không đối xử với người khác mà họ đối xử với ta không tốt? Chắc chắn là ta trong đời quá khứ đã từng đối xử với họ không tốt. Nay khi họ đối xử với ta không tốt thì ta phải hết, thì ta rất vui lòng mà tiếp nhận tất cả. Có như vậy thì mới hóa giải được. Trong sách có câu quan gia nên giải không nên kết. Kế tiếp là bất tri vi thiện hậu thọ ương phạt. Ương phạt tức là trong kinh nói ngũ thống ngũ thiêu. Thống là hiện báo, là thống khổ, thiêu là đời sau. Đời sau thì dùng một chữ thiêu, có nghĩa là lửa cháy dữ dội. Đây là quả báo địa ngục. Địa ngục đích thật là một vùng biển lửa. Trong địa ngục bát nhiệt thấy toàn là lửa, trong địa ngục bát hàng cũng thấy toàn là lửa cháy trong địa ngục, không rời khỏi lửa. Tại vì sao? Vì lòng sân giận sở cảm. Sân giận chính là lửa. Con người hễ vừa nóng giận thì khởi, tức khởi tâm sân giận thì huyết áp của họ lên cao, toàn thân phát nóng. Cho nên quả báo địa ngục là tâm sân giận, quả báo ngạ quỷ là tâm tham lam, súc sanh là ngu si, tham sân si là tam độc phiền não, chiêu cảm thành quả báo ba thứ bất thiện. Nói đến chỗ này, sau khi tôi xuất gia, quen biết với một vị đạo hữu rất tốt là Pháp Sư Quảng Hóa. Sư xuất gia sớm hơn tôi nửa năm. Sư cũng là sau khi giải ngũ thì đi xuất gia. Vào cuối đời, sư gặp phải tai nạn. Sư nói với tôi rằng, tôi đã phản tỉnh sám hối, đây là tội nặng báo nhẹ. Lúc sư còn trong quân đội, ở đơn vị quân nhu, trông coi về tài chánh, cho nên dùng tiền thì rất thuận tiện. Lúc đó sư sống trong quân đội rất thoải mái, mỗi ngày ăn một con gà, ăn suốt 3 năm, tính thử xem cũng có 1000 con gà. Đây là gì? Đây là vì sư trông coi về tài chánh. Nếu quý vị không trông coi về tài chánh, muốn ăn cũng ăn không được. Sau khi sư xuất gia thì mới biết được đây là sát nghiệp rất nặng. Sư tu hành rất khá, nghiêm trì giới luật. Có một hôm, lúc sư đang tắm trong phòng tắm, sư đột nhiên nhìn thấy trong phòng tắm toàn là gà bay nhảy khắp nơi. Thì sư tránh né, không cẩn thận đã trơn té một cái, bị gãy chân, thì thân đã tàn phế. Sau cùng dùng 2 cái nạng để đi, cuối cùng suốt đời ngồi xe lăn. Lúc sư ngồi xe lăn, tôi có đến thăm sư một lần. Cho nên học Phật trì giới thì tội nặng báo nhẹ. Khi chúng ta nhìn thấy quả báo này mới biết nhân quả thật là đáng sợ. Đây là sự thật. Mỗi ngày sư ăn một con gà, mỗi oán hận đó đã kết được quá sâu. Cho nên lúc đó trong tâm tôi cũng rất lo sợ, vì tôi đi săn bắn hết 3 năm, đã sát sanh rất nhiều động vật, không kém hơn sư chút nào. Tôi biết trong đời này tôi đã gặp nhiều trắc trở, tôi thấy điều hiểu rõ là nguyên nhân gì, nhưng tôi vẫn được bình an, vượt qua những trắc trở đó. Chúng ta phát nguyện khác nhau, gặp được thiện tri thức chỉ dạy cũng khác nhau. Như tôi gặp được giáo sư Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia và lão cư sĩ Lý Bình Nam, các ngài chỉ dạy tôi một con đường giải thoát. Các ngài dạy tôi học Phật, xuất gia, học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng Phật huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh. Cho nên phát nguyện là điều rất quan trọng. Chúng tôi nhìn thấy Phật Pháp, không có người thật sự phát tâm kế thừa nó. Đây đích thật là một việc rất trọng đại. Dù chúng tôi chịu khổ như thế nào, chịu nạn như thế nào, nhưng cũng phải đem đạo thống của Phật kế thừa, truyền thừa cho đời sau, để cho chánh pháp trụ lâu dài, trở thành một thứ sứ, một sứ mạng duy nhất trong đời này của chúng tôi. Hôm nay tôi đến đạo tràng này, nhìn thấy trước cửa có một bia đá, trên bia đá có khắc kinh A Di Đà. Tôi nhìn thấy rất là hoan hỷ. Vào thời cổ xưa, kinh Phật được khắc trên bia đá ở Phòng Sơn, Bắc Kinh. Trong hang có cất giữ thạch kinh. Tôi đã đi tham quan. Lúc đó lão cư sĩ Triệu Phát Sơn phái người dẫn tôi đi xem. Xem thấy một bộ Đại Tạng Kinh, người thời xưa đã mất thời gian 800 năm mới khắc xong. Họ từng đời mà khắc, rất là hoàn chỉnh. Số kinh điển còn nhiều hơn bộ Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta. Số kinh điển trong Đại Tạng Kinh của chúng ta, trong thạch kinh đều có đủ, vả lại còn nhiều hơn Đại Tạng Kinh của chúng ta một số kinh điển. Vô cùng trân quý, khắc chữ lớn, loại chữ lớn chánh khải. Ở chỗ này chỉ thấy khắc được một bộ. Cũng may là hiện nay đã khắc được 6 bộ, khắc in vào bia đá, đã khắc được 6 bộ. Đây là một việc lớn. Kinh điển Phật giáo được lưu thông. Vì cổ nhân sợ kinh điển thất tán nên dùng phương pháp khắc vào bia đá. Những thứ cổ điển của Trung Quốc như loại chữ giáp cốt, trung đỉnh. Trung đỉnh là kim thuật, khắc trên kim thuật để lưu truyền. Về sau dùng phương pháp khắc trên bia đá là tốt nhất. Kinh điển hiện nay, bộ kinh quan trọng nhất là Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh. Bộ kinh này là khái luận nhất đại thời giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên tất cả kinh đều là quyến thuộc của Kinh Quang Nghiêm. Cho nên bộ kinh này rất là quan trọng. Chúng ta làm thế nào đem bộ kinh này khắc trước? Bộ kinh thứ hai là bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Bộ kinh này khẳng định đến khi Phật Pháp đã diệt tận, sau cùng 100 năm, bộ kinh này duy nhất còn lại chính là bộ kinh này. Nó diệt sau cùng, cho nên nhất định phải bảo tồn kỹ càng bộ kinh này. Bộ kinh thứ ba là Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là Thế Tôn giải thích truyền pháp. Kinh Hoa Nghiêm là tổng cương lĩnh, tổng cương yếu. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa. Bộ kinh này có thể độ tất cả chúng sanh có duyên trong thời kỳ mạt pháp. Kinh A Di Đà là tiểu bản Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Hoa Nghiêm là kinh, là đại bản Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là vào thời Càn Long đời nhà Thanh, do cư sĩ Bành Tế Thanh nói được rất hay. Chúng ta đối với những quan thân trái chủ, họ thường đến tìm chúng ta cầu chúng ta siêu độ. Chúng ta mỗi ngày tự mình tụng niệm khóa sáng tối đều phải hồi hướng cầu siêu cho họ. Cho nên trong đạo tràng này thờ tất cả bài vị, quý vị thấy chúng ta tụng niệm lễ bái khóa sáng tối không giống như những đạo tràng khác. Bài vị của những quan gia trái chủ thảy đều ở bên trong. Chúng ta gặp phải bất luận như thế nào phải biết đạo lý này. Đặc biệt là khi gặp phải những động vật nhỏ, nhất định phải chắp tay, phải có tâm cung kính, gọi chúng là Bồ Tát. Đọc quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh. đọc ba lần. Đây tức là truyền thọ tam quy cho chúng, thì chúng cùng với Phật đã có duyên. Khi chúng ta đã thấy được, đã tiếp xúc được, đây đều là chúng sanh có duyên, chúng ta phải giúp đỡ chúng. Cho nên duyên phần của chúng sanh cùng với chúng ta là từ vô lượng kiếp đến ngày nay. Duyên có thiện duyên, có ác duyên, do về tự mình ngu muội vô tri, có ý hay vô ý, đã làm tổn hại rất nhiều chúng sanh, đã kết mối oán thù rất sâu. Không tiếp xúc được Phật pháp thì không biết, sau khi tiếp xúc được thì đã hiểu rõ. Chúng ta phải hết lòng, toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh sám trừ nghiệp chướng, phải giúp cho những động vật nhỏ này, chúng ta báo đáp cho chúng, hy vọng chúng cùng với chúng ta học tập. Chỉ có hiểu rõ chân tướng sự thật thì mới thật sự có tâm hổ thẹn, thật sự phát tâm sám hối. Những chúng sanh này, chúng ta đối với chúng phải từ phương diện mặt chính mà xem. Chúng cũng đang đốc thúc chúng ta, cũng đang cảnh giác chúng ta phải nỗ lực tu hành. Nếu không nỗ lực tu hành thì tội nghiệp của chúng ta đã tạo, đời sau chắc chắn sẽ đọa sâu hơn chúng. Chúng ta mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng thể đều được độ. Quan niệm từ vô lượng kiếp đến nay thể đều quá giải. Đây là việc tốt. Cho nên những động vật nhỏ này mỗi ngày đang đốc thúc ta, chúng đang khích lệ ta, chúng thị hiện cho ta thấy phải thật sự tu hành, tương lai thì được vãng sanh. Nếu không tu hành thì cũng như chúng vậy. Cho nên khi biết rõ những chân tướng sự thật này, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với cảnh giới, đối với chúng ta là khích lệ, đối với chúng ta là cảnh sắc, đã sanh ra tác dụng rất lớn. Không thể không hết lòng mà nỗ lực tu học, đem việc học Phật này là một việc lớn duy nhất trong đời ta. Và lại trong đời này ta nhất định phải thành công, không thể đợi đến đời thứ hai. Nếu muốn đợi đến đời thứ hai có cái ý niệm này thì là sai lầm. Không biết lại phải chịu bao nhiêu tiểu kiếp khổ nạn mới có thể gặp được duyên phần thù thắng như vậy. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.